Tiên luyện chi lộ, chương 730, ý niệm phân thân, góc truyện audio.com. Phệ Thiên Mãng, chính là Hắc Ma Hoàng đứng đầu tứ đại vương giả của yêu tộc ở Tam Tinh vực lúc trước. Yêu tu cấp phủ chủ kia sau khi nhìn thấy bản thể của hắn sắc mặt liền lộ ra vẻ kinh dị. Chu vương triều to lớn như vậy, ước chừng có hàng vạn dân chúng của yêu tộc nhưng thần thú lại chiếm tỷ lệ nhỏ nhất. Những thần thú nổi tiếng có đám người Kim Bằng Yêu Thánh Vương, Huyền Long, Tử Diễm Câu. Còn về thần thú Phệ Thiên Mãng này vào trăm vạn năm trước cùng chỉ xuất hiện vỏn vẹn có vài lần, nghe nói là một loài còn sót lại từ thời kỳ thượng cổ. Cấp bậc tuy kém hơn thần thú cấp đỉnh đại bằng kim xí điểu, nhưng tuyệt đối là hơn những thần thú cấp thấp như Tử Diễm Câu. Thần thú trong thế giới của yêu tộc vĩnh viễn có thân phận tối cao. Không chỉ bởi vì chúng có tiềm lực rất lớn, mà còn vì trời sinh ra chúng đã có cấp bậc áp đảo những yêu thú bình thường. Xin hỏi vị đạo hữu này. Tại sao ở Chu Vương Triều ta chưa từng nghe nói tới danh hiệu của ngươi? Yêu tu cấp phủ chủ này cảm thấy khó hiểu hỏi, trong lòng đã có quyết định nhất định phải lôi kéo Hắc Ma Hoàng vào thế lực của mình. Hắc Ma Hoàng lúc này từ khí tức của hắn mà nhìn thì đã có tu vi hợp thể đại viên mãn. Tuy vẫn chưa bước vào cảnh giới phủ chủ, nhưng cường giả cấp phủ chủ bình thường vị tất đã có thể dễ dàng thắng hắn. Bởi vì thiên phú thần thông của thần thú rất đáng sợ. Huống chi thân thú Phệ Thiên Mãng này lại có tên là Phệ Thiên. Hắc Ma Hoàng cười ảm đạm, bởi vì ta vừa từ vùng đất bị phong ấn đi ra. Vùng đất bị phong ấn, yêu tu cấp phủ chủ kia nghe thấy vậy không khỏi giật mình. Thì ra là vậy, có thể đột phá vùng đất bị phong ấn, đi tới Chu Vương Triều, cường giả như vậy tiềm lực tuyệt đối vô cùng lớn. Rất nhanh hai người liên bắt đầu tán gẫu, yêu tu cấp phủ chủ kia cũng tỏ ý lôi kéo đối với Hắc Ma Hoàng. Ngay lúc này, một tu sĩ chấp pháp của Phàm Vân Đảo mặc kim giáp bay tới bên này. Xin hỏi vị đạo hữu này, ngài có phải là Hắc Ma Hoàng không? Tu sĩ chấp pháp này cùng là cường giả cấp phủ chủ. Hắn hạ xuống, khiến cho những yêu tu lần cận câm như hến. Hắc Ma Hoàng nao nao, đúng vậy, chính là ta. Trong lòng hắn rất buồn bực, Hắc Ma Hoàng là danh hiệu của hắn ở Tam Tinh vực. Tại sao ở Chu Vương Triều lại có người biết được? Mời đại nhân tới Tinh Nguyệt Thần Điện, tổ sư nhà ta cho mời. Tu sĩ chấp pháp mặc kim giáp cung kính nói, đưa tay dẫn đường. Hả, Hắc Ma Hoàng thoáng do dự một chút không dám cự tuyệt. Liền theo đối phương bay tới Tinh Nguyệt Thần Điện, vù, chờ sau khi hai người Hắc Ma Hoàng rời khỏi, tiên yêu tu cấp phủ chủ kia thở nhẹ một hơi, thì thào nói nhỏ. Phệ Thiên Mãng này không ngờ lại có quan hệ với tổ sư của Phàm Vân Đào, không biết là Lạc Hà, hay là Trương Hằng. Yêu tu xung quanh cũng đều nhìn thấy tình huống này. Một yêu tu tu vi độ kiếp kỳ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói. Như thế cũng tốt, nếu như có quan hệ như vậy. Thì Phàm Vân Đảo kia cũng sẽ không hạ độc thủ với thế lực của yêu tộc chúng ta. Sau vụ động phủ chủ huyết sát, cường giả cấm kỵ của yêu tộc không có một ai quay về. Thế lực của yêu tộc ở Chu Vương Triều đều lo Trương Hằng sẽ xuống tay với thế lực của yêu tộc. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ chấp pháp. Hắc Ma Hoàng tiến vào Tinh Nguyệt Thần Điện thần bí nhất trên không trung của Phàm Vân Đảo. Tổ sư, ta đưa hẳn, góc truyện audio.com, tới rồi, tu sĩ chấp pháp mặc kim giáp thi lễ với một người trong đại điện. Ngươi hãy lui ra trước đi, Trương Hằng vung tay lên, Hắc Ma Hoàng ngưng thần nhìn sâu vào bên trong đại điện dưới ánh tinh quang nhàn nhạt kia, hắn nhìn thấy một thanh niên có khuôn mặt hơi quen thuộc. Thanh niên này khí chất không tầm thường, khuôn mặt sắc số o phân minh, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười thản nhiên, nhìn mình dường như không có ý thù địch. Người kia là ai, nhìn rất quen. Hắc Ma Hoàng, mấy trăm năm không gặp, người có nhận ra Trương Mỗ không? Trương Hằng thản nhiên nói. Người là Trương Hằng, trong đầu Hắc Ma Hoàng đột nhiên lóe lên một bóng người, hòa với thanh niên trước mặt thành một thể. So với 200 năm trước tướng mạo của Trương Hằng không thay đổi nhiều, nhưng khí chất trên người đã có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên khi Hắc Ma Hoàng nhìn thấy lần đầu tiên chỉ thấy quen thuộc chứ không nhận ra. Vụt, ngay lúc này, ở một góc của Tinh Nguyệt Thần Điện xuất hiện một nam tử mặc nho bào. Bạn đang đọc truyện tải, Lạc Hà, Hắc Ma Hoàng cuối cùng cũng tin, há to miệng trên người toát mồ hôi lạnh, quả thực hắn không thể tin được chỉ vỏn vẹn có 200 năm không gặp. Mà hai người đối phương đã đạt tới trình độ như thế này. Lúc trước khi hắn nghe thấy Trương Hằng, Lạc Hà, hắn còn tưởng chỉ là trùng hợp. Thời gian mấy trăm năm từ hóa thần kỳ cho tới đỉnh cao của một giới như bây giờ. Chuyện này quả thực nghe thấy mà hoảng sợ, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy cùng không thể không tin chuyện này là thực. Hắc Ma Hoàng, ta không có ý thù địch với ngươi, mời ngồi. Trương Hằng nâng tay mời Hắc Ma Hoàng ngồi. Chúng ta tuy đã từng là kẻ địch nhưng cũng cùng từ trong Tam Tinh vực đi ra. ân oán trước kia không nhắc lại nữa. Hôm nay là đại hôn của Trương Mỗ, cho nên mời ngươi tới làm khách quý của Phàm Vân Đảo. Ngoài ra ta thấy ngươi chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi ra khỏi Tam Tinh Vực đã tu luyện được tới hợp thể đại viên mãn, tiềm lực sau này không thể coi thường. Trong mắt Trương Hằng lộ ra một tia thâm ý, Hắc Ma Hoàng không khỏi cười khổ, tốc độ tu luyện của ta tuy không tồi, nhưng so với các ngươi cũng còn kém xa. Sau đó, ba người Trương Hằng bắt đầu nói chuyện phiếm. Trong quá trình này, Trương Hằng cũng hiểu được tình cảnh của Hắc Ma Hoàng sau khi tới Chu Vương Triều. Cuối cùng, Hắc Ma Hoàng không kìm nổi hỏi ra một vấn đề. Có nhiều cường giả cấm kỵ như vậy tiến vào động phủ chủ huyết sát. Tại sao lại chỉ có các ngươi đi ra? Không biết những người còn lại đang ở đâu? Trương Hằng cười ảm đạm cũng không giấu giếm, nói. Những người không trở về kia về cơ bản đã chết cả rồi. Chết cả rồi, Hắc Ma Hoàng run rẩy một hồi, khó có thể tin nói. Bọn họ chết như thế nào? Điều này ngươi không cần phải hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng bọn họ đều đã chết là được. Lạc Hà ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Vâng vâng, ta hiểu rồi. Trong mắt Hắc Ma Hoàng lộ ra vẻ sợ hãi rất sâu. Việc này cũng không phải là cái gì bí mật, ta sẽ sớm tuyên bố với thiên hạ. Ngoài ra, sau hôn lễ lần này, tạm thời ngươi cũng không cần phải rời khỏi Phàm Vân Đảo. Là bằng hữu của Trương Hằng ta, hiển nhiên ta sẽ cho ngươi một chút lợi ích. Trương Hằng vung tay lên, thổi Hắc Ma Hoàng đi. Trong Tinh Nguyệt Thần Điện lập tức chỉ còn lại hai người Trương Hằng và Lạc Hà. Gạch nối, góc truyện audio.com. Ngươi muốn nâng đỡ cho Hắc Ma Hoàng, Lạc Hà khẽ cười nói. Trương Hằng gật đầu, người ta muốn nâng đỡ không chỉ có hắn mà còn có Hoàng Phủ Lân của Lam Tinh Đào. Thiên Cầm của Lưu Vũ Tương Kiếm Môn, bọn họ đều là người cai quán hải vực của yêu tộc và loài người cùng với cả Đông Vân Đại Lục. Thế Phàm Vân Đảo của chúng ta thì sao? Lạc Hà cười ha hả hỏi. Phàm Vân Đảo sẽ trở thành tồn tại siêu nhiên thống trị hết thảy những thế lực trong Chu Vương Triều này. Trong mắt Trương Hằng lộ ra thần quang linh hoạt sắc bén. Vù, ở phía trước hẳn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu vàng mơ hồ không rõ, trong mông lung có thể nhìn thấy hình dáng vô cùng giống Trương Hằng. Đây là, Lạc Hà có chút khó hiểu, đây là ý niệm phân thân của ta, để nó lại hạ giới sẽ có tác dụng. Trương Hằng cười một cách thần bí, ô không ô cách Trương,